Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 21 tháng 12, 2014. Đài Loan chuẩn bị xây hải đăng trên đảo Ba Bình, Trường Sa. Hải quân Indonesia phá hủy hai tàu Thái Lan đánh cá bất hợp pháp. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc hợp tác chống tin tặc Bắc Triều Tiên. Một thanh niên da đen bắn chết hai cảnh sát Mỹ tại New York rồi tự sát.
RFI.
Kính thưa quý thính giả, Đài Loan chuẩn bị xây hải đăng trên đảo Ba Bình. Chính phủ Đài Bắc có kế hoạch lập hải đăng trên đảo Ba Bình, tên quốc tế là Ituaba, nơi mà Đài Loan đã xây dựng một đường băng và một cảng. Một quan chức thân cận với chính phủ Đài Bắc nói rằng ngọn hải đăng sẽ thắp sáng cho sáng kiến hòa bình ở Biển Đông. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Theo báo Taipei Times trên mạng số ra ngày hôm nay thì việc thiết kế và xây dựng hải đăng đã được trao cho công ty CECI phụ trách. Dự án sẽ được khởi công vào tháng 7 sang năm hoặc là vào năm 2016, không loại trừ khả năng là đích thân Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu tới dự lễ hoàn tất dự án. Theo phía Đài Loan thì do Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đều có tranh chấp về lãnh thổ với Đài Loan trong khu vực này và theo dõi sát mọi động thái ở nơi đây, cho nên ngọn hải đăng được thiết kế với chiều cao và mức độ chiếu sáng phù hợp theo tư vấn của các cơ quan chức năng, tránh gây ra những hành động khiêu khích. Theo dân biểu Lâm Úc Phương thuộc Quốc dân Đảng, quyết định xây hải đăng trên đảo Ba Bình là một cảnh ô liu hòa bình. Ánh sáng của ngọn hải đăng còn phục vụ cho các công tác cứu hộ cứu nạn trên biển. Tại khu vực Ba Bình có nhiều tàu cá của Việt Nam và Philippines hơn là tàu cá của Đài Loan. Do vậy, dự án này là một động thái chính trị kêu gọi hòa bình. Dân biểu của Đảng Dân Tiến là ông Khâu Chí Vĩ thì ngược lại cho rằng quyết định xây hải đăng là một thông điệp chính trị Đài Loan có lực lượng tuần duyên hiện diện trên đảo Ba Bình. Do vậy, điều quan trọng là phải bảo đảm chủ quyền của Đài Loan đối với hòn đảo này. Trong năm nay, Trung Quốc đã quyết định xây ngọn hải đăng trên 5 bãi đá tại các nơi đang có tranh chấp ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Chính quyền Hoa Kỳ coi hành động này là một mối đe dọa.
Hải quân Indonesia phá hủy hai tàu Thái Lan đánh cá bất hợp pháp. Bất chấp phản đối của các nước láng giềng, Jakarta bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế bằng biện pháp mạnh. Tiếp theo, ba tàu cá Việt Nam, đến lượt hai tàu cá Thái Lan đánh cá bất hợp pháp bị hải quân Indonesia chặn bắt, đưa ra tòa phân xử và đánh đấm. Hai chiếc tàu cá nói trên là Century 4 và Century 5, treo cờ của Papua Asia nhưng chủ nhân là người Thái. Theo phát ngôn viên Hải quân Indonesia, số phận hai chiếc tàu đã được Tòa án tỉnh Ambon phân xử và hai chủ nhân bị phạm tội đánh cắp hải sản trong vùng biển của Indonesia. Trả lời báo Jakarta Post, Phó Đô đốc Manahan Simorangkia cho biết các biện pháp trừng phạt nặng nề như trên là để tàu đánh cá nước ngoài suy nghĩ hai lần, đo lường hậu quả trước khi xâm nhập vào vùng biển của Indonesia. Trong vụ này, Hải quân Indonesia còn bắt 62 ngư dân. Một số trong những người này bị giao cho cơ quan di trú. Hai chiếc tàu cá Thái Lan nói trên là chiếc thứ tư và thứ năm bị Indonesia phá hủy, tiếp theo ba tàu cá của ngư dân Việt Nam hồi tháng 12. Đây là biện pháp của Tổng thống Joko Widodo chống nạn đánh cá bất hợp pháp mà ông cho là đã làm cho Indonesia bị thiệt hại nhiều tỷ đô la mỗi năm. Hiện nay còn 6 tàu cá khác đang chờ phán quyết của tòa án. Bộ Ngư nghiệp và Hải dương Indonesia cũng đã xin Tổng thống ra lệnh cho Hải quân chặn bắt 13 chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc và Đài Loan đã được vệ tinh phát hiện. Tuy nhiên, Hải quân cho biết chưa nhận được thông tin và chỉ thị. Theo Jakarta Post, trung bình mỗi năm có khoảng 5.400 tàu cá nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp vùng biển Indonesia và quần đảo này bị thiệt hại không dưới 24 tỷ đô la thu nhập. Từ khi ba tàu cá Việt Nam bị đánh đắm, số vụ đánh cắp bất hợp pháp có giảm đi theo tin của Hải quân Indonesia. Cũng liên quan đến Việt Nam, người thượng Việt Nam đã chính thức xin tị nạn tại Campuchia ngày 21 tháng 12, tức là ngày hôm nay. Liên Hiệp Quốc thông báo 13 người thượng Việt Nam vượt biên sang Campuchia đã được đưa về thủ đô Phnom Penh và chính thức xin tị nạn tại xứ Chùa Tháp.
Theo lời phát ngôn viên cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Bangkok thì cách nay hơn 7 tuần, 13 người thượng Việt Nam đã vượt biên sang Campuchia sống trong rừng ở tỉnh Ranatakiri, đông bắc nước này trước khi bị phát hiện, phần lớn trong số đó là người Rarai. Qua trung gian của các hội đoàn bảo vệ nhân quyền và Liên Hiệp Quốc, ngày hôm qua, 8 trong số 13 người thượng Việt Nam, mà trong đó có một phụ nữ, đã tiếp xúc với nhân viên Liên Hiệp Quốc. Tiếp theo đó, 5 người còn lại cũng đã có cử chỉ tương tự. Vẫn theo lời đại diện của tổ chức HCE tại Bangkok, thì chính quyền Campuchia đã tìm cách ngăn cản nhân viên Liên Hiệp Quốc tiếp xúc với người tị nạn Việt Nam trước khi nhượng bộ. Hôm nay, cả đoàn đã lên đường đến thủ đô Phnom Penh. Họ ra trình diện cơ quan tị nạn của Campuchia để chính thức xin được ở lại quốc gia này. Theo lời một nhà hoạt động nhân quyền Campuchia, thì những người thượng Việt Nam không còn sợ bị trả về nước. Nhiều người trong nhóm bị sốt rét và sốt xuất huyết. Bản tin của AFP nhắc lại là danh từ người thượng đã xuất phát từ thuật ngữ Montagna mà người Pháp dùng để chỉ người ở miền núi. Đây là danh từ chung chỉ những nhóm sắc tộc sống ở vùng cao nguyên trung phần Việt Nam, đa số theo đạo Thiên Chúa, một phần lớn trong cộng đồng người thượng ủng hộ Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Năm 2001, Việt Nam đàn áp các dân tộc thiểu số nổi dậy ở vùng Tây Nguyên. Nhiều người sau đó đã chạy sang Campuchia xin tị nạn. Chính quyền Hà Nội khi đó đã yêu cầu Phnom Penh trao trả những người này về nước. 10 năm sau, tức là đến năm 2011, thì xung đột với các cộng đồng thiểu số lại xảy ra. Thế nhưng lần này là ở vùng núi Tây Bắc Việt Nam, hàng ngàn người Hờ Mông tập hợp trong một hoạt động tôn giáo. Chính quyền đã điều động quân đội để tái lập trật tự. Phía Việt Nam giải thích là đã can thiệp để ngăn chặn một âm mưu ly khai nhằm lật đổ chế độ.
Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc trợ giúp chống tin tặc Bắc Triều Tiên. Theo lời một phát ngôn viên Nhà Trắng, Mỹ hợp tác với nhiều quốc gia để trả đũa vụ Sony Pictures bị tin tặc. Ngoài các đồng minh truyền thống như Anh, Úc, Hàn Quốc, Washington đã thảo luận với phía Trung Quốc về khả năng trao đổi thông tin, yêu cầu Bắc Kinh hợp tác. Theo tin mới nhất của Reuters, không chỉ với Trung Quốc, chính quyền Obama đang ráo riết thảo luận với các đồng minh Anh, New Zealand, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, kể cả với Nga, về khả năng trả đũa ở quy mô quốc tế sau vụ hãng Sony bị tấn công. Ngày 17 tháng 12, 2014, hãng Sony Pictures đã hủy việc cho ra mắt công chúng bộ phim The Interview mà kịch bản là một âm mưu ám sát lãnh đạo Bắc Triều Tiên sau khi hệ thống tin học của Sony bị tấn công. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI tố cáo Bắc Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công quy mô lớn nhất này nhắm vào một tập đoàn đang hoạt động tại Mỹ. Thoạt đầu, Bắc Triều Tiên lên án Hoa Kỳ vu khống cho chính quyền Kim Jong-un, nhưng sau đó Bình Nhưỡng đổi chiến thuật đề nghị hợp tác với Washington, nhưng Hoa Kỳ từ khước. Thông tin viên RFI Marin Vidan từ Seoul cho biết thêm chi tiết.
C'est l'agence centrale de presse nord-coréenne qui proteste dans un communiqué publié ce matin.
Một ngày sau khi Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI tố cáo Bình Nhưỡng đứng đằng sau vụ tin tặc nhắm vào tập đoàn Sony, thì Bắc Triều Tiên dù là đã bác bỏ những cáo buộc trên và lên án Hoa Kỳ vu khống cho quốc gia này, thế nhưng thông cáo của cơ quan báo chí Bắc Triều Tiên đã khẳng định Bình Nhưỡng có thể chứng minh rằng Bắc Triều Tiên không liên quan đến vụ tấn công tin học nhắm vào Sony. Ngoài ra thì chính quyền của ông Kim Jong-un còn đe dọa Washington sẽ phải lãnh lấy nhiều hậu quả tai hại nếu như từ chối không điều tra chung với Bình Nhưỡng về vụ này. Trong khi đó thì Hoa Kỳ lại kêu gọi Trung Quốc hãy hợp tác để truy lùng những thủ phạm vụ tấn công nhắm vào hãng phim Sony Pictures. Sau những cáo buộc của FBI thì đến lượt Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng tố cáo Bắc Triều Tiên đã giật dây vụ tấn công tin học vừa nói. Một nhóm tin tặc lấy tên là những người gìn giữ hòa bình đã đòi hãng phim Sony Pictures phải hủy công chiếu bộ phim mang tựa đề The Interview với nội dung CIA gửi hai nhà báo đến Bình Nhưỡng và có âm mưu ám sát Kim Jong-un. Sony đã thỏa mãn đòi hỏi nói trên.
Marine Vidal, Seoul, RFI.
Tổng giám đốc công ty Đông Phong của Trung Quốc bị điều tra tội hối lộ. Đông Phong, tập đoàn xe hơi thứ nhì của Trung Quốc, loan báo ngưng chức tổng giám đốc của ông Nhậm Dũng, đứng đầu công ty Đông Phong và là phó chủ tịch liên doanh sản xuất xe hơi với Nissan của Nhật Bản. Nhà doanh nghiệp này bị chính quyền Trung Quốc điều tra về các hành vi hối lộ mà thuật ngữ chính thức gọi là phạm kỷ luật. Theo thông báo của Đông Phong chuyển đến thị trường chứng khoán Hồng Kông ngày 21 tháng 12, nơi tập đoàn này được niêm yết, thì công ty xe hơi thứ nhì của Trung Quốc cho biết lãnh đạo đang bị cơ quan thẩm quyền điều tra các hành động vi phạm kỷ luật đảng. Với lý do này, Đông Phong ngưng chức vụ và trách nhiệm của ông Nhậm Dũng. Trong một bản thông cáo khác, Ban Thanh tra Trung ương Kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc xác nhận trong những ngày cuối tuần đã điều tra Tổng Giám đốc Đông Phong về các hành vi gọi là vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp. Công thức này được chính quyền và báo chí nhà nước sử dụng để ám chỉ hành động tham nhũng và hối lộ của giới quan chức. Tập đoàn xe hơi Đông Phong là một công ty quốc doanh của Trung Quốc, ngoài hợp doanh với Nissan Nhật Bản còn là đối tác với hai tập đoàn xe hơi Pháp là Peugeot và Renault. Còn tại Trung Á, ngày hôm nay hơn 20 triệu cử tri Uzbekistan được kêu gọi đi bầu chọn 150 đại biểu quốc hội. Lần đầu tiên tại quốc gia Trung Á này, nhiều ứng cử viên dùng điện thoại di động để vận động cử tri tham gia cuộc tuyển cử hôm nay.
Các phòng phiếu tại Uzbekistan mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ tối hôm nay. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Uzbekistan cam đoan đây sẽ là một cuộc bầu cử tự do và công bằng, phù hợp với những tiêu chuẩn dân chủ của quốc tế. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE điều quan sát viên tới giám sát cuộc bầu cử Uzbekistan và đến tháng 3 sang năm thì quốc gia này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống. Tổng thống Islam Karimov, 76 tuổi, đã liên tục cầm quyền từ 20 năm qua, tức là kể từ khi Liên Xô tan rã. Ông chưa chính thức thông báo sẽ có ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ 7 năm nữa hay không. Thế nhưng vào tháng 5 vừa qua, thì ông Karimov đã đánh tiếng là ông mong muốn được tiếp tục lãnh đạo đất nước.
Tại Hoa Kỳ, hai cảnh sát ở New York bị hạ sát trong lúc tuần tiễu, thủ phạm tự tử. Hai cảnh sát Mỹ bị bắn chết vào trưa thứ Bảy trong lúc đang ngồi trong xe công vụ. Bị truy đuổi, thủ phạm một thanh niên da đen 28 tuổi đã dùng súng tự sát. Vụ giết người mà nạn nhân là nhân viên công lực xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tại Hoa Kỳ sau những vụ bồi thẩm đoàn quyết định không truy tố cảnh sát da trắng gây tử vong cho người da đen. Theo tin của các hãng thông tấn thì vào ngày thứ Bảy, hai cảnh sát New York, một người gốc Trung Hoa trong lúc đậu xe ở khu phố Brooklyn đã bị một thanh niên dùng súng ngắn bắn vào đầu. Hai cảnh sát chết tại chỗ, thủ phạm chạy xuống đường metro nhưng cảnh sát truy đuổi. Cuối cùng, người này dùng súng bắn một viên đạn vào đầu tự sát trên bến xe điện ngầm. Kẻ sát nhân, một thanh niên da đen 28 tuổi, được nhận dạng là Ismail Priestley, cư trú ở Baltimore. Trong cuộc họp báo, cảnh sát trưởng New York Bill Patton cho biết, trước khi xảy ra vụ ám sát, thủ phạm đã công bố một thông điệp trên mạng Internet mang nội dung căm ghét cảnh sát và nói là sẽ lấy mạng hai người để trả thù cho hai nạn nhân da đen là Eric Garner và Michael Brown. Nhận được tin này, Tổng thống Obama đã cực lực lên án vụ ám sát hai cảnh sát viên mà ông gọi là hai con người can đảm, tối nay không về với gia đình. Trở lại tình hình châu Âu, Anh Quốc đang điều tra một đường dây mại dâm trẻ em trên quy mô lớn. Tại Anh Quốc, câu chuyện nhấp nhúa trong những thập niên 70 lại được nhắc đến. Cảnh sát điều tra một đường dây mại dâm trẻ em, trong đó có nhiều chính trị gia, chỉ huy quân đội và thẩm phán cao cấp. Bên cạnh đó, các nhà điều tra cũng xem xét lại vụ giết hai trẻ em. Từ London, thông tin viên Eric Anbert cho biết thêm về thông tin vụ bê bối này.
C'est peut-être l'un des scandales les plus atroces qui ait jamais secoué les élites britanniques.
Có thể đây là một trong những vụ bê bối tàn bạo nhất làm rung chuyển giới tinh hoa Anh Quốc. Cho đến lúc này, các sự việc chưa được chứng minh, nhưng cùng với năm tháng, cảnh sát dường như phát hiện ra một đường dây mại dâm trẻ em có tổ chức với sự dính líu của nhiều nghị viên, quan chức cấp cao trong quân đội và ngành tư pháp. Cuộc điều tra được thực sự bắt đầu năm 2012 khi một dân biểu của Anh đã phát hiện ra vụ việc trên cơ sở các tài liệu được tìm thấy trong một cuộc điều tra về một vụ mại dâm trẻ em. Dần dần, các cáo buộc liên quan đến thời kỳ những năm 1970 và 1980 được kiểm chứng. Trong tuần qua, cảnh sát đã tuyên bố rằng lời chứng của một cựu nạn nhân, một người có tên là Nick, là đáng tin cậy. Vào thời điểm vụ việc xảy ra, Nick mới khoảng 10 tuổi. Nick đã là nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp bạo lực tình dục liên tục và đôi khi do một nhóm người thực hiện. Các vụ cưỡng hiếp diễn ra ở Dolphin Square, một khu nhà cách trụ sở nghị viện Anh khoảng 20 phút đi bộ. Cảnh sát cũng tiến hành điều tra về 3 vụ giết trẻ em trong giai đoạn 1979-1981. Tuy nhiên, các nhà điều tra cũng thừa nhận là cho đến lúc này, họ vẫn còn thiếu rất nhiều thông tin. Hơn nữa, một phần các hồ sơ của thời kỳ đó dường như đã bị tiêu hủy. Do vậy, trong tuần qua, cảnh sát đã đưa ra lời kêu gọi mọi người làm chứng với hy vọng rằng các nạn nhân khác sẽ xuất đầu lộ diện.
Eric Albert, Londres, RFI.
Tunisia tăng cường an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống lịch sử. 5,3 triệu cử tri Tunisia ngày hôm nay đi bầu tổng thống vòng 2. Hai ứng cử viên vào chung kết là tổng thống mãn nhiệm Maksuki và lãnh đạo đảng Nida ông Tounes Essebsi, một trong hai người sẽ là tổng thống đầu tiên của Tunisia sau cách mạng qua lại, được dân chúng trực tiếp bầu lên. Hàng chục ngàn binh lính và cảnh sát đã được quy động để bảo vệ an ninh trước mối đe dọa của khủng bố. Thông tín viên RFI Camille Lafons từ Tunis tường thuật.
Pour la première fois, les menaces viennent de djihadistes se revendiquant de l'État islamique.
Lần đầu tiên, tổ chức Hồi giáo cực đoan tự xưng là nhà nước Hồi giáo lên tiếng đe dọa khủng bố, phá hoại cuộc bầu cử hôm nay. Trong một cuộn băng video, bốn người đàn ông có liên quan đến tổ chức đang hoành hành tại Iraq và Syria này đã kêu gọi người dân Tunisia hãy tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống ở vòng 2, gia nhập hàng ngũ thánh chiến. Bốn người này cũng đe dọa đất nước Tunisia trước những hành vi bạo động và họ nhận là tác giả của các vụ sát hại đã nhắm vào hai nhà đối lập Shoukry Belaid và Mohamed Brahmi. Cả hai vụ ám sát đó đã xảy ra vào năm ngoái. Cái chết của hai nhà đối lập này đã đẩy Tunisia vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Tổ chức Hồi giáo cực đoan còn đe dọa là máu sẽ tiếp tục đổ tại Tunisia. Bộ Nội vụ thì tỏ ra tự tin và cho rằng nội dung của cuộn băng video nói trên không làm cử tri nao núng và cũng không ảnh hưởng đến tỷ lệ đi bầu ngày hôm nay. Chính quyền đã đóng cửa các cửa khẩu, nhất là ở biên giới Libya, từ hôm thứ Sáu vừa qua và sẽ chỉ cho hoạt động trở lại vào thứ Tư tuần tới. Đó là hạn chót để thông báo kết quả bầu cử chính thức. Như hai đợt tuyển cử trước đây, hàng chục ngàn cảnh sát và lính đã được huy động để canh gác các phòng phiếu.
Camille Lafrance, Tunis, RFI.
Một chiếc tàu chở 800 thuyền nhân Syria được Hải quân Ý cấp cứu. Tuần Duyên Ý cho biết vào ngày hôm qua đã cứu được 800 thuyền nhân, đa số là người Syria, trên một chiếc tàu hỏng mái ở ngoài khơi đảo Sicilia. Cho đến tuần lễ thứ 51 của năm 2014, số thuyền nhân đến được nước Ý lên hơn 160.000 người. Tiếp tục chương trình phát thanh của ngày Chủ nhật, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa. RFI phát lại bài của Tuấn Thảo nói về Bon Bocuse, ông vua đầu bếp, giáo hoàng của ngành ẩm thực.
Nhắc tới nước Pháp để cho dễ nhớ, người ta thường hay nói rằng Paris là thủ đô của ngành thời trang, Bordeaux thủ đô của nghề chế biến rượu vang. Nhưng về mặt ẩm thực thì thủ đô của nghệ thuật nấu ăn theo kiểu Pháp là thành phố Lyon, chứ không phải là Bordeaux, Marseille hay Paris. Thành phố Lyon nổi tiếng chẳng những nhờ vào các di sản kiến trúc, lễ hội văn hóa, mà còn được biết đến nhờ cuộc thi nấu ăn có uy tín nhất thế giới là Bocuse d'Or. Giải thưởng này được tổ chức 2 năm một lần vào trung tuần tháng 2. Cuộc thi nấu ăn kéo dài trong hơn một tuần lễ, triệu tập 24 nhà đầu bếp trứ danh đến từ 12 quốc gia, sau các vòng sơ tuyển trên 3 lục địa là châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Đề thi thường được công bố từ cả một năm trước, và các nhà đầu bếp ở đây phải vắt óc sáng tạo ra các món ăn, và nhất là họ phải rèn luyện tay nghề, lặp đi lặp lại từng động tác cho đến khi thông thạo, thuần thục.
Được sáng lập vào năm 1987, tính đến nay, cuộc thi Bocuse d'Or đã diễn ra tất cả là 14 lần. Nước Pháp về đầu sau 7 lần đoạt giải thưởng cao quý nhất, tính luôn cả năm 2013, là nhà đầu bếp Thibaut Rutgeri. Na Uy đứng hạng thứ nhì với 4 giải nhất chung cuộc, Thụy Điển về hạng 3, Luxembourg đứng hạng 5, thế còn Singapore và Nhật Bản thì đồng hạng 8. Trên nguyên tắc, người về nhất cuộc thi sẽ trở thành giám khảo những năm sau, bởi vì chỉ có những người đã từng trải qua quá trình luyện tập chuẩn bị thì mới hiểu nổi là nghệ thuật nấu ăn đòi hỏi nhiều công sức đến chừng nào.
Giải thưởng Bocuse d'Or mang tên nhà đầu bếp Paul Bocuse. Trong ngành ẩm thực quốc tế, ông là người thâm niên nhất. Sinh ngày 11 tháng 2 năm 1926 tại ngôi làng Colon-Chaumont-d'Or, vùng phụ cận thành phố Lyon. Ông Paul Bocuse xuất thân từ một gia đình chuyên nấu ăn từ đời ông cố. Thời còn nhỏ, ông học làm bếp với bố mẹ, rồi chọn hẳn nghề này từ năm 15 tuổi để nối nghiệp song thân. Nhắc tới thời ấu thơ, ông thường hay nói đùa rằng Ngoài trừ vài năm phải nhập ngũ đi lính thời đệ nhị thế chiến, thì hầu như toàn bộ những năm tháng còn lại trong đời ông đều gắn liền với hai điều: quê hương và bếp núc. Sau khi giải ngũ, ông trở về Lyon và nhờ có tay nghề nên được tuyển vào nhà hàng của bà Eugénie Brasier. Bà chủ nhà hàng này là một nhân vật khá nổi tiếng vì từ năm 1933, tiệm ăn của bà đã được sách hướng dẫn Michelin xếp vào hạng 3 sao, tức là thuộc vào hạng ngon nhất nước Pháp. Vài năm sau đó, ông Paul Bocuse theo học với thầy là Fernand Point ở quán ăn Pyramide trước khi rời thành phố Lyon lên thủ đô Paris lập nghiệp, làm đầu bếp cho nhà hàng nổi tiếng Lucas Carton. Ông nâng cao tay nghề với thầy là nhà đầu bếp Gaston Richard. Nhờ được đào tạo bài bản hơn, cho nên vào năm 35 tuổi, ông đoạt giải nhất nhưng kỳ thi tuyển Meilleur Ouvrier de France, một giải thưởng tổ chức hàng năm tại Pháp dành cho các nhà đầu bếp hay thợ làm bánh có tay nghề cao. Đến khi dành dụm đủ tiền mặt, thì ông Paul Bocuse trở về nguyên quán, mua lại nhà hàng của ông nội, từng bị chuyển nhượng trong thời kỳ chiến tranh. Ông mở lại tiệm ăn của gia đình, mà ông đổi tên lại thành L'Auberge du Pont de Collonges, cách trung tâm thành phố Lyon khoảng 7 cây số, gồm cả quán ăn và nhà trọ. Từng bước một, ông Paul Bocuse khôi phục lại cơ sở làm ăn của dòng họ Bocuse, rồi từ từ phát triển khuếch trương thành một sự nghiệp khổng lồ.
Cho tới giờ, ông Paul Bocuse làm chủ một tập đoàn gồm cả khách sạn, nhà hàng, cửa hiệu kinh doanh thực phẩm và trường dạy nấu ăn. Trung thành với thành phố Lyon, ông mở khoảng 20 tiệm ăn cỡ thượng hạng, tức là restaurant gastronomique, và cỡ trung bình, bistro hoặc brasserie. Ông Paul Bocuse dùng các cơ sở ở thành phố Lyon để thẳng đà chinh phục thị trường quốc tế như là Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Hồng Kông. Tầm ảnh hưởng của ông khá lớn vì trường dạy nấu ăn mang tên là Institut Paul Bocuse hiện nay hợp tác với 12 trường khác trên thế giới đào tạo nhiều nhà bếp trẻ tuổi mà sau này đến phiên họ trở thành những gương mặt chữ danh của làng ẩm thực.
Doanh thu hàng năm của tập đoàn Paul Bocuse hiện sắp xỉ 100 triệu euro. Điều đó cho thấy là ngoài tài nấu ăn, ông còn có đầu óc kinh doanh. Ông huấn luyện các học trò theo kỷ luật nhà binh. Dù có đứng bếp ở nơi nào, nhưng động tác làm bếp vẫn như nhau. Một mặt, các nhà đầu bếp theo trường phái Bocuse đều có tay nghề cao, mà nhờ vậy, chất lượng từ quán này sang quán khác không bị chênh lệch. Các học trò của ông đều được khuyến khích là phải nắm vững trước tiên hết các kỹ thuật cơ bản, rồi dùng kỹ thuật ấy để phục vụ cho óc sáng tạo trong lối kết hợp hương vị, trong cách chế biến món ăn. Nhờ vào những bí quyết đó, món Paul Bocuse trở thành gương mặt có sự nghiệp bền vững nhất trong làng ẩm thực quốc tế. Ngôi sao Michelin đầu tiên mà ông giành được là vào năm 1958. Đến năm 1965, tức là chỉ 7 năm sau đó, tiệm ăn của ông được nâng lên hạng 3 sao. Ông là người duy nhất nắm giữ ngôi vị này trong vòng gần 5 thập niên liên tục mà không hề bị gián đoạn. Đến năm 2015, tức là năm tới, tập đoàn Paul Bocuse sẽ ăn mừng 50 năm trụ vững với danh hiệu nhà hàng 3 sao theo cách chấm điểm của sách hướng dẫn Michelin. Nhưng không phải chỉ riêng gì Michelin, mà ngay cả tạp chí chuyên ngành ẩm thực Gaulle et Millau do hai nhà báo Henri Gaulle và Christian Millau sáng lập vào năm 1972 cũng công nhận tài nghề nấu ăn của Paul Bocuse. Giai thoại kể rằng, khi gặp hai ngoài bút phê bình này, ông Paul Bocuse đã không trổ tài nấu những món công phu cầu kỳ, mà chỉ dọn cho họ một đĩa xà lách trộn với đậu đũa, hành hương, với một chút bánh mì khô thấm dầu ô liu và một chút giấm rượu. Hai nhà báo này thật sự bất ngờ vì họ chưa bao giờ được ăn một món tột cùng đơn giản mà lại cực kỳ ngon miệng đến như vậy. Trong một bài báo phê bình để đời, hai tác giả Go Emilio nhận xét, với Paul Bocuse, nghệ thuật ẩm thực không phải là những món ăn đắt tiền, mà là chế biến những gì ta có ở trong tay thành một món ăn lạ thường.
Vào năm 1989, tạp chí Gomio đã trao tặng cho Paul Bocuse danh hiệu nhà đầu bếp của thế kỷ. Ban đầu chỉ là thợ khéo tay nghề, thế nhưng sau đó ông lại trở thành bậc thầy khi được mời làm chủ tịch cuộc thi Meilleur Ouvrier de France chuyên về các món mặn. Giới chuyên nghiệp mệnh danh ông là Le Pape de la Gastronomie, tức là giáo hoàng của ngành ẩm thực. Trong khi đó thì báo chí gọi Paul Bocuse là ông vua đầu bếp. Từ những năm 1960, Paul Bocuse đã khởi xướng ra phong trào nấu ăn theo kiểu mới, Nouvelle Cuisine. Tên tuổi của ông được giới phê bình quốc tế công nhận. Vào năm 2011, thì Học viện ẩm thực của Hoa Kỳ đặt trụ sở tại New York vinh danh ông là nhà đầu bếp hàng đầu của thế kỷ 20. Theo Học viện Mỹ, Paul Bocuse đã thay đổi ngoạn mục cách làm bếp, gợi hứng từ các món truyền thống để thử nghiệm sáng chế những công thức tân kỳ hơn. Những món ăn theo phong cách Bocuse vừa nhẹ bụng, vừa tinh tế, coi trọng cả nội dung lẫn hình thức, đề cao chất lượng của các thành phần nguyên liệu cũng như là cách sắp đặt bài trí món ăn.
Trung thành với phương châm, làm bếp thì trước hết phải cần có nguyên liệu tươi ngon. Bởi vì theo ông Paul Bocuse, khi ở trong bếp thì ta chỉ có thể nấu ngon hay nấu dở. Một món ăn công phu với nhiều nguyên liệu đắt tiền mà ta không biết nấu hay nấu dở thì cũng như không. Trong số các món nổi tiếng mà ông Paul Bocuse đã chế biến, có món súp nấu với nấm truffe, cá vừa khắp muối tiêu vào bột nướng, gà nhồi nấm bọc bàng quang, ức vịt cắt khoanh đội mũ gan ngỗng béo, cá lần bơn tẩm bột áp chảo, bánh nướng gan gà trộn với lòng trứng, dồi thủ lợn tức là món sabode trộn hành tây chấm sốt rượu vang, thoại cá viên tức là kernel làm với cá măng xay nhuyễn trộn với bột, trứng gà và sữa tươi, ăn kèm với nước cốt tôm. Tất cả các món ăn này duy trì được truyền thống nấu ăn của thành phố Lyon, nhưng đồng thời áp dụng được các phương châm của Nouvelle Cuisine qua việc sử dụng nguyên liệu thật tươi, thịt cá ít khi nào ướp để lâu. Các món ăn không có quá nhiều nước sốt, đầy chất dinh dưỡng nhưng vẫn không có quá nhiều năng lượng. Thành phố Lyon đã sản sinh ra nhiều nhân tài, trong đó có hai anh em Lumière, cha đẻ của kỹ nghệ điện ảnh, hai cha con nhạc sĩ Maurice Jarre, người đã từng soạn nhạc phim Laurence d'Arabie và bác sĩ Zhivago, nhà văn Antoine de Saint-Exupéry, tác giả của kiệt tác văn học Hoàng tử bé. Sinh thời, nhà văn này cũng là một phi công tài ba, cho nên bây giờ tên của ông được đặt cho phi trường quốc tế thành phố Lyon. Ông Paul Bocuse cũng nằm trong số các nhân tài ấy. Bằng chứng là bức bích họa khổ lớn Fresque de Lyonnais có vẽ ông Paul Bocuse trong số 30 nhân vật tiêu biểu nhất của thành phố này. Cũng nhờ vào tài nghệ của ông vua đầu bếp Paul Bocuse mà thành phố Lyon đã được công nhận là thủ đô của nghệ thuật ẩm thực à la française theo kiểu Pháp.
À Madrid, à Milan, à Paris, on s'est aimé tant. On était prêt à tout pour se retrouver n'importe où. Belle amie, belle amant, je t'aimerai. Du temps pour vivre au présent. Si tu le veux, tu pourrais m'offrir un rêve encore plus grand. Ne plus mentir et s'appartenir sans cacher nos sentiments. Plus de secrets.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm các tin chính vừa loan. Đài Loan chuẩn bị xây hải đăng trên đảo Ba Bình, Trường Sa. Hải quân Indonesia phá hủy hai tàu Thái Lan đánh cá bất hợp pháp. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc hợp tác chống tin tặc Bắc Triều Tiên. Một thanh niên da đen bắn chết hai cảnh sát Mỹ tại New York rồi tự sát. Trước khi bước sang tạp chí thể thao với chủ đề FIFA tiếp tục bị rắc rối vì quyết định cho Nga và Qatar tổ chức cúp bóng đá thế giới, xin giới thiệu với quý thính giả giáo trình học tiếng Pháp bài số 43 trong chương trình Comment vont les affaires.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Leçon numéro 43. Một vấn đề xác định vị trí.
Công ty Gripu, đối thủ cạnh tranh với Paragem, vốn sắp sửa bán sản phẩm của họ tại các siêu thị, đã trở thành đối tượng tranh luận sôi nổi giữa hai nhân viên mãi vụ Isabelle Mercier và Philippe Cadet.
On trouvera bientôt les produits Gripu dans tous les casse-prix de France et on va se retrouver tout seul dans les pharmacies.
En un sens, tant mieux.
Je ne suis pas de ton avis. Nous devrions aussi vendre dans les grandes surfaces.
Les pharmacies sont plus appropriées pour la distribution de nos produits.
Ah oui? Et pourquoi? Hein? Pourquoi?
Parce que tous nos produits sont positionnés haut de gamme. Voilà pourquoi. Tout simplement.
Positionnés?
Oui, Daniel, positionnés. Nos produits sont positionnés haut de gamme. Ce qui veut dire qu'ils sont perçus comme des produits de haute qualité.
Tous nos produits?
Absolument. Les laits, les gels, les crèmes.
Tous les crèmes?
Toutes les crèmes. T-O-U-T-E-S.
À, đúng rồi. Khi tout là một tính từ, tout phối hợp dạng, về giống và về số với danh từ dùng với nó. Et Gripu?
Moi, je pense que Gripu peut être distribué plus facilement dans les grandes surfaces parce que leurs produits, tous leurs produits, sont positionnés bas de gamme.
Bas de gamme?
Oui, ils sont perçus comme des produits de moins bonne qualité.
Một sản phẩm được đặt ở vị trí cao cấp, positionné haut de gamme, là một sản phẩm được khách tiêu thụ xem là có phẩm chất cao. Trái với một sản phẩm được đặt ở vị trí thấp, positionné bas de gamme. Như vậy là ta hiểu rõ rồi. Về những điều mà tôi chưa hiểu rõ, thì chị Françoise Vittel giải thích bổ sung. Casse-prix, c'est une grande surface, n'est-ce pas?
C'est ça, Daniel.
C'est comme un supermarché.
Oh non, pas du tout. C'est un hypermarché. Il y a près de 200 hypermarchés Casse-prix en France. Dites-moi, Daniel, vous ne connaissez pas la différence entre un supermarché et un hypermarché?
À vrai dire, pas très bien.
Eh bien d'abord, tous les deux vendent des produits alimentaires, ce qui n'est pas le cas de toutes les grandes surfaces. La différence, c'est qu'un hypermarché est plus grand qu'un supermarché.
Nếu tôi hiểu không sai, hypermarché và supermarché chỉ những siêu thị chủ yếu bán thực phẩm. Nhưng chỉ có điều là hypermarché lớn hơn supermarché. Khác biệt chỉ ở chỗ đấy mà thôi. C'est toute la différence?
C'est la différence principale. C'est tout simple, n'est-ce pas?
Oui, enfin, pas vraiment toute. Tout simple. Déjà, ta không nên lẫn lộn giữa tính từ tout và trạng từ tu. Trạng từ thì không biến dạng. Ce n'est pas tout simple. Cũng không đơn giản. Pas tout simple. Công việc mà bà Leblanc trao cho tôi, đó là làm việc trên một bản điều tra thị trường, được thực hiện dưới dạng những câu hỏi.
Daniel, nous venons de réaliser une vaste étude de marché sous forme d'un questionnaire d'enquête. Tenez, lisez les questions.
Et nous avons les réponses?
Absolument. Et j'ai pensé que vous pourriez étudier ces réponses.
Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que je dois faire exactement?
Analyser les résultats. Nous avons besoin de connaître le positionnement exact de nos produits et des produits de notre concurrent Gripou.
Oui, je comprends. Il faut savoir, par exemple, si nos produits sont positionnés haut de gamme ou bas de gamme.
Các bạn hãy cùng với Đăng Minh tìm hiểu về hoạt động của một công ty Pháp, công ty Parachem, và tập sử dụng tiếng Pháp trong kinh doanh. Lần sau, một kho chứa hàng của công ty gia công cho Parachem bị cháy. Các bạn sẽ rõ những chi tiết, đồng thời xem lại cách sử dụng thì quá khứ kép, passé composé, và thì quá khứ không hoàn thành, imparfait.
Ça s'est passé ce matin. Il était 7 heures du matin. Voilà. Le gardien de l'usine, il a senti la fumée. Une fumée qui venait de l'entrepôt.
Các bạn cũng sẽ học các từ ngữ sử dụng trong ngành bảo hiểm.
Est-ce qu'il faut aussi prévenir la police?
La police?
Oui, oui, la police. Les policiers.
Ah non, vous n'y êtes pas du tout, Daniel. La police, c'est le contrat d'assurance.
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Parachem trên đài RFI.
RFI, la radio du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Hôm nay anh Vũ trở lại với hồ sơ trao quyền đăng cai cúp bóng đá thế giới 2018 và 2022 vẫn gây rắc rối cho FIFA.
Tạp chí thể thao.
Hồ sơ trao quyền đăng cai cúp bóng đá thế giới 2018 và 2022 vẫn tiếp tục gây rắc rối cho FIFA. Câu lạc bộ Real Madrid đạt danh hiệu câu lạc bộ vô địch thế giới lần đầu tiên. Còn tại Đông Nam Á, Thái Lan đã đăng quang ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2014 sau một trận cầu lội ngược dòng nghẹt thở trước Malaysia. Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay. Mở đầu xin đến với hồ sơ của FIFA. Sau cuộc họp toàn thể ban chấp hành Liên đoàn bóng đá thế giới tại Marrakech, Maroc, Chủ tịch FIFA Joseph Blatter thông báo trong cuộc họp báo hôm 19 tháng 12 là sẽ cho công bố bản báo cáo Garcia về vấn đề trao quyền đăng cai hai kỳ cúp bóng đá thế giới 2018 và 2022. Thời điểm công bố bản báo cáo chưa ấn định nhưng FIFA đã dập tắt sự háo hức của báo giới khi ngỏ ý cho biết bản báo cáo sẽ không làm thay đổi gì các điều kiện đăng cai cho hai nước chủ nhà cúp thế giới là Nga năm 2018 và Qatar năm 2022. Được giao trong cựu trưởng lý liên bang Hoa Kỳ, ông Michael Garcia, cuộc điều tra về vụ việc trao quyền đăng cai cúp bóng đá thế giới năm 2018 và 2022 khi mới bắt đầu đã gây xôn xao dư luận và xáo động trong nội bộ FIFA. Sau 2 năm tiến hành các cuộc điều tra, hôm 5 tháng 12 vừa qua, ông Garcia đã hoàn tất báo cáo và nộp lên Chủ tịch FIFA. Trong bản báo cáo này, ông Michael Garcia tố cáo có những vấn đề nghiêm trọng ở quy mô lớn trong quy trình ứng cử và lựa chọn quyền đăng cai hai cúp thế giới 2018 và 2022. Đây quả thực là một kết luận động trời. Lãnh đạo bộ phận ra quyết định của Ủy ban Đạo đức thuộc Cơ quan Quản lý bóng đá toàn cầu, ông Hans Joachim Ecke, một người Đức, đã nhận thấy không có điều gì có thể biện minh cho việc xét lại hồ sơ trao quyền chủ nhà cúp thế giới cho Nga và Qatar. Ban đầu, FIFA vẫn khăng khăng giữ bản báo cáo điều tra trong phạm vi nội bộ, không cho công bố rộng rãi. Có lẽ phẫn nộ vì thấy FIFA thiếu minh bạch khi không muốn công bố bản báo cáo dày 400 trang của mình, ông Garcia đã quyết định từ chức hôm thứ Tư vừa qua. Để làm dịu tình hình, ban chấp hành FIFA cuối cùng cũng đã cố gắng tỏ ra minh bạch. Chủ tịch Blatter đã phải ra thông cáo nói rõ, tôi đã đề nghị ban chấp hành bỏ phiếu thông qua việc công bố báo cáo của bộ phận điều tra. Đồng thời, ông cũng thừa nhận, rõ ràng là ngay cả nội dung tóm tắt cuộc điều tra đã được nộp, vấn đề công bố báo cáo sẽ là một trở ngại cho việc lấy lại lòng tin của công chúng. Chủ tịch FIFA hứa bản báo cáo Garcia sẽ được công bố dưới một hình thức thích hợp, tức là cho công bố, nhưng có một số điều kiện. Như vậy là FIFA tỏ ra rất thận trọng, không muốn công bố nội dung toàn bộ của báo cáo điều tra hoặc vẫn còn do dự chờ thời điểm nào đó phù hợp. Giải thích với báo chí, ông Joseph Blatter nói, xin trích, chúng tôi sẽ yêu cầu Ủy ban Đạo đức công bố báo cáo này, nhưng họ chỉ có thể làm được điều đó khi tất cả các thủ tục điều tra kết thúc. Trong nội bộ FIFA vẫn đang diễn ra các cuộc điều tra nhằm vào nhiều nhân vật có những dấu hiệu đáng ngờ trong việc trao quyền đăng cai tổ chức cúp thế giới. Theo nhiều nguồn tin báo chí Anh và Đức thì các điều tra đó có liên quan đến ủy viên ban chấp hành người Tây Ban Nha Angel Maria Villa và ông hoàng trong bóng đá Đức Franz Beckenbauer. Ngoài vụ việc trên, hồi tháng 11 vừa qua, FIFA đã khởi kiện lên tư pháp Thụy Sĩ về một số nghi ngờ chuyển tài sản liên quốc gia trong một số nhân vật của định chế bóng đá toàn cầu này. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA Michel Platini, một người vẫn luôn chỉ trích cách quản lý của ông Blatter, đã bày tỏ thái độ ủng hộ việc công bố toàn bộ văn kiện điều tra. Ông nói bây giờ chỉ còn hy vọng bản báo cáo sẽ được công bố sớm nhất vì điều này liên quan đến uy tín của FIFA. Cho dù cuối cùng FIFA đã nhượng bộ ít ra là một phần về chuyện bản báo cáo Garcia, nhưng dường như sẽ không có chuyện thay đổi nước chủ nhà của cúp bóng đá thế giới 2018 và 2022. Ông Blatter đã khẳng định lại, quyết định đưa ra hôm 2 tháng 12 năm 2010 vẫn được duy trì và sẽ không bị hủy. Để lý giải thêm cho lời khẳng định của ông Chủ tịch FIFA cho công bố kết luận của một báo cáo khác của các chuyên gia độc lập gồm một người Thụy Sĩ và một người Đức tiến hành theo yêu cầu của một ủy ban khác cũng thuộc định chế này. Kết luận này cho biết trong báo cáo Garcia không có chi tiết nào biện minh cho việc hủy quyết định năm 2010. Động thái này của FIFA ngay lập tức đã được Ủy ban Tổ chức Cúp Thế giới của Qatar hoan nghênh. Ông Joseph Blatter năm nay đã 78 tuổi nhưng vẫn muốn chứng tỏ mình còn dồi dào năng lượng để cống hiến cho môn thể thao vua của cả thế giới khi hồi tháng 9 vừa qua ông chính thức thông báo sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 Chủ tịch FIFA vào tháng 5 năm 2015 tới. Liệu hồ sơ gay góc về vụ trao quyền đăng cai Cúp Thế giới 2018 và 2022 vẫn liên tục gây tranh cãi nghi ngờ từ nhiều năm nay có cản được tham vọng của ông Joseph Blatter? Vẫn tại Marrakech, Maroc, một sự kiện khác thuần túy bóng đá hơn đã diễn ra trong ngày hôm qua. Đó là việc câu lạc bộ Real Madrid đã có thêm danh hiệu mới, trở thành câu lạc bộ vô địch thế giới sau khi hạ 2-0 câu lạc bộ San Lorenzo của Argentina và cũng là đội bóng con cưng của giáo hoàng Francisco. Bàn thắng của Real Madrid do công của các cầu thủ Sergio Ramos ở phút thứ 36 trận đấu bằng đánh đầu và cầu thủ Gareth Bale ấn định chiến thắng ở phút thứ 51. Real Madrid đã kết thúc một năm thi đấu đầy thành công bằng một chiến thắng tuyệt đẹp để giành danh hiệu là nhà vô địch thế giới của các câu lạc bộ. Nhà vô địch của Copa Libertadores, câu lạc bộ San Lorenzo chắc chắn cũng hy vọng làm nên điều kỳ diệu như một món quà tặng giáo hoàng nhân dịp mùa Giáng sinh. Chắc hẳn giáo hoàng Francisco từ Vatican cũng đã theo dõi trận đấu qua truyền hình và cầu nguyện cho đội bóng của mình. Còn tại sân đấu, hàng nghìn cổ động viên Argentina đã sang tận châu Phi tới sân vận động Marrakech cổ vũ cho đội bóng của họ. Thực tế thì nhiệm vụ của câu lạc bộ đại diện cho bóng đá Nam Mỹ này là quá khó, họ không đủ sức vượt qua được người khổng lồ của bóng đá châu Âu đang trên đà thăng hoa như Real Madrid. Câu lạc bộ của Tây Ban Nha này từ khi chuyển qua tay huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã trở nên quá mạnh. Như vậy là Real đã khép lại năm thi đấu 2014 với chuỗi 22 trận bất bại liên tục cùng với 4 danh hiệu vô địch. Cúp nhà vua, Champions League, Super Cup châu Âu và bây giờ là câu lạc bộ vô địch thế giới. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, vẫn ở môn bóng đá, hôm qua trên sân vận động Malaysia, đội tuyển Thái Lan đã đăng quang ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á giải AFF Suzuki Cup 2014. Đội Thái Lan đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Malaysia ở trận lượt về. Chỉ trong chưa đầy 10 phút còn lại của trận đấu, các học trò của huấn luyện viên Kiatisak từ chỗ bị thua 3-0 đã rút ngắn tỷ số xuống 3-2, lật ngược thế trận, giành chiến thắng chung cuộc, đăng quang ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á sau 12 năm chờ đợi. Danh hiệu vô địch này còn đưa Kiatisak vào lịch sử AFF Cup. Anh là người đầu tiên vô địch giải đấu cả trên tư cách lẫn cầu thủ cũng như huấn luyện viên. Nếu như Malaysia trung thành với lối chơi của mình và gần như lặp lại kịch bản thành công của họ trước đội tuyển Việt Nam ở bán kết, thì ở chung kết các cầu thủ Thái Lan đã thể hiện tinh thần và ý chí thi đấu tuyệt vời, không để cho các cầu thủ Malaysia lặp lại kịch bản như đã áp dụng với Việt Nam. Chúng ta cùng trở lại trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 này với nhà bình luận bóng đá Trần Tiến Đức tại Hà Nội. Xin chào ông Trần Tiến Đức. Cuối cùng thì Thái Lan cũng đã đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á 2014 sau trận chung kết lượt về tối qua trước Malaysia, trong một kịch bản mà chắc ông cũng nhận ra là gần giống với kịch bản Malaysia đã làm thành công với Việt Nam. Chỉ khác ở chỗ là đội Thái Lan không để cho Malaysia thực hiện thành công kịch bản như vậy. Ông bình luận thế nào về trận cầu kịch tính tối qua giữa Malaysia và Thái Lan?
Tôi nghĩ rằng Thái Lan đã rất là xứng đáng vô địch. Ở trận đi thì họ đã áp đặt được lối chơi của mình cho đội Malai và họ thắng 2-0 là rất xứng đáng. Ở trận lượt về, ngược lại, đội Malai với lại cái lối chơi rất là quyết liệt. Cái lối chơi đó chính đã hạ gục được Việt Nam ở trận bán kết lượt về. Tức là đã áp sát, đã rắn, thậm chí đến cái mức là thô bạo, phạm lỗi, sử dụng những đường truyền dài, khả năng tranh chấp quyết liệt của các tiền đạo. Họ đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới của Thái Lan. Lúc bây giờ thậm chí là tôi cũng nghĩ rằng cơ hội của Thái là rất ít. Nhưng trận này cũng cho thấy được bản lĩnh của đội bóng Thái Lan do huấn luyện viên nổi tiếng Kiatisak, mà người ta vẫn gọi là Zico của Thái Lan, thậm chí là Zico của Đông Nam Á đã có một sự lột xác rất là quyết liệt ở 7 phút cuối cùng của trận đấu và cuối cùng đã ghi được 2 bàn thắng và giành được thắng lợi. Qua 2 trận lượt đi lượt về của đội tuyển Thái Lan với tuyển Mã Lai thì chúng ta cũng có thể thấy rằng rõ ràng Mã Lai nó vẫn trung thành của lối đá của họ. 3-4 năm nay họ vẫn đá như vậy thôi, đá đơn giản với một đội hình mà ở 2 cái trận bán kết lượt đi lượt về là gồm những cầu thủ nòng cốt đã từng giúp Mã Lai giành được cái chức vô địch AFF Suzuki Cup năm 2010 và SEA Games năm 2009 thì họ vẫn giữ cái lối chơi như vậy. Tuy rằng nhiều cầu thủ cũng đã lớn tuổi nhưng ở cái trận cuối cùng đá trên đất Mã Lai họ vẫn phát huy được những phẩm chất tốt đẹp nhất của nó. Lối đá chơi đơn giản, dùng sức mạnh, dùng thể lực và pressing toàn sân và thêm nữa cái sức mạnh của cái chảo lửa Bukit Jalil đã giúp cho họ tăng thêm sức mạnh và họ đáng ra họ có thể lật ngược được tình thế. Nhưng mà đội Thái Lan tôi nghĩ rằng là với cái đội hình huấn luyện viên Ketisuk đã rèn rũa từ 2-3 năm nay, từ những đội hình mà nòng cốt là những cầu thủ của đội U23 Thái Lan thì ông đã tập hợp được một lực lượng có thể nói cả một cái trục dọc của đội Thái Lan là một trục dọc rất mạnh. Tôi rất ấn tượng với thủ môn Kawin và có thể nói là trừ cái bàn thua thứ 2 ở trong cái trận đấu với Malaysia, tôi cho rằng là anh chọn vị trí và ra vào chưa hợp lý. Còn cái bàn thua đầu tiên là đá penalty và bàn thua thứ 3 là quả đá phạt rất xuất sắc Shafiq Rahim thì anh không thể làm gì được. Nhưng từ các trận đấu thì Kawin đều làm được. Ở hàng hậu vệ thì có Tanabun là đá rất là tốt. Ở trục giữa có 2 tiền vệ, một là Chapuis là người cao to, có khả năng tổ chức tấn công và đồng thời hỗ trợ phòng ngự. Nhưng mà cái linh hồn của đội Thái Lan là Chanatip, là cầu thủ mang số 18, có cái chân trái rất là khéo và chính là người đã ghi cái bàn thắng thứ 2 trong cái trận chung kết và cũng không phải ngẫu nhiên anh được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của cái giải AFF năm nay. Và trên hàng công thì Adisak là cầu thủ có khả năng chịu va chạm với đối phương, sẵn sàng tranh chấp bằng sức mạnh và làm tường cho các đồng đội của mình là ghi bàn.
Thành công của Thái Lan có làm ông liên tưởng điều gì đến đội tuyển Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung nhân kỳ AFF Suzuki Cup lần này không ạ?
Tôi nghĩ rằng là Thái Lan là có một hệ thống đào tạo trẻ khá tốt và giải Thái Lan mặc dù được coi là chuyên nghiệp sau giải Việt Nam nhưng họ đã tổ chức tốt. Họ có một cái tổ chức, một cái giải Thái Lan rất là tốt. Họ biết sử dụng những lực lượng cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhưng đồng thời cũng luôn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Và chúng ta phải thấy rằng là cái kết quả của Thái Lan nó không phải là một ngẫu nhiên, bởi vì trong nhiều năm nay thì các đội câu lạc bộ của Thái Lan đều vào sâu ở trong AFC Cup. Các câu lạc bộ của Thái thì thường được đá ở cái giải trên giống như là Champions League của châu Á. Chứ còn Việt Nam trong mấy năm vừa rồi chỉ được đá kiểu như Europa League của châu Á. Thì rõ ràng là sự co sát của các cầu thủ của Thái Lan so với các cầu thủ Việt Nam là nó hơn hẳn. Và chúng ta phải nhớ rằng là thì tất cả những điều như thế chứng tỏ là về mặt đẳng cấp thì chúng ta vẫn thua Thái Lan. Cho nên là việc Thái Lan giành được cái vị trí vô địch của AFF Suzuki Cup tôi nghĩ là thể hiện đúng trình độ Thái Lan. Còn là cái bảng xếp hạng của FIFA, xin lỗi, tôi cho rằng không thể hiện đúng. Ở trong Đông Nam Á thì hiện nay số 1 vẫn là Thái Lan. Sau đó ở vị trí thứ 2 thì tranh chấp giữa Malaysia, Việt Nam và Philippines chỉ ở vị trí thứ 3.
Thể thao Chủ nhật xin cảm ơn nhà bình luận Trần Tiến Đức. Chương trình Thể thao Chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam chưa tranh thủ đúng mức lợi thế phát sinh từ vụ kiện trọng tài Biển Đông, Trọng Nghĩa biên soạn, với phần phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng trước khi chia tay, mời thầy quý thính giả thưởng thức lại ca khúc Epul Tatu qua phần trình bày của nam danh ca Ichin Dao.
Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.